Độc Tôn Tam Giới, chương 1696, Luyện Chế Tùng Hạc Đan, 2, Góc Chuyện audio.com, Giang Trần cười lớn, Hoàng Nhi ta mời nàng, Hoàng Nhi mỉm cười nâng chén, vậy Hoàng Nhi sẽ đối ẩm với huynh chén này, trong tiếng cười nói, mọi người nhao nhao tiến lên mời rượu Giang Trần. Một hồi dạ yến, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau Giang Trần liền rời khỏi thiếu chủ phủ, hắn muốn đi tới phủ Bàn Long Đại Phiệt. Lần này rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp có một nguyên nhân chủ yếu, trong đó là ước định với Bàn Long Phiệt chủ. Giang Trần không hy vọng ước định này trở thành một tâm ma của mình. Trong Bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử từ sau khi trở về liền tuyên bố bế quan, giờ phút này hắn vẫn còn đang bế quan, chưa có xuất quan. Người tiếp đãi hắn là Cơ Trung Đường. Cơ Trung Đường nhìn thấy Giang Trần, trong mắt tràn ngập sự ước ao và sùng bái. Trung Đường, Phiệt chủ đâu? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Những năm này Phiệt chủ luôn ở trong phủ, thiếu chủ, người đi theo ta. Cơ Trung Đường thấy Giang Trần tới tìm Phiệt chủ cũng không dám lãnh đạm. Lúc lần nữa nhìn thấy Bàn Long Phiệt chủ, Giang Trần cũng có chút giật mình. Bởi vì tình huống của Bàn Long Phiệt chủ rất không tốt, tuy rằng còn chưa bắt đầu tấn công thế nhưng đã tiếp cận tới biên giới tấn công. Theo tình hình này, chỉ sợ trong vòng dăm ba tháng, có thể vẫn lạc. Nhìn thấy Giang Trần, hai mắt Bàn Long Phiệt chủ tỏa sáng. Thiếu chủ, nhìn thấy Cơ Trung Đường bên người Giang Trần, Bàn Long Phiệt chủ vung tay lên nói. Trung Đường, người đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với thiếu chủ một chút. Cơ Trung Đường trung hậu trung thực nghe vậy liền đi ra ngoài. Đợi đến lúc mật thất chỉ còn lại Bàn Long Phiệt chủ và Giang Trần, Bàn Long Phiệt chủ khẽ than nhẹ một tiếng. Thiếu chủ, lão phu còn tưởng rằng lần này không đợi được thiếu chủ. Nhưng mà mong thiếu chủ tin tưởng, từ đầu tới cuối lão phu đều không trách thiếu chủ. Thậm chí ngay cả tâm tư oán hận cũng không có. Ta biết rõ tạo hóa của Lưu Ly Vương Tháp hơn xa một kẻ thân thể gần như tàn phế như lão phu. Ta cũng hy vọng thiếu chủ không phải bởi vì ước định với ta mà rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp sớm hơn. Bằng không lão phu sẽ tự trách cả đời. Trong lòng Giang Trần cười khổ, quả thực ngươi đã đoán đúng rồi. Nhưng mà lời này tự nhiên hắn không thể nói ra miệng. Nếu như nói ra miệng, chỉ sợ trong lòng Bàn Long Phiệt chủ này sẽ day dứt cả đời. Phiệt chủ, lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng. Ta đã hứa hẹn Tùng Hạc Đan này, nhất định sẽ giúp Phiệt chủ. Hôm nay ta tới đây là để thực hiện. Hai mắt Bàn Long Phiệt chủ sáng ngờ, email protected. Thiếu chủ thực sự có thể luyện chế ra Tùng Hạc Đan kia sao? Trước đây ta chỉ có nắm chắc 3-4 thành thế nhưng hiện tại chỉ ít ta có nắm chắc 6-7 thành. Bàn Long Phiệt chủ vui mừng quá đỗi, 6-7 thành nắm chắc lại từ trong miệng đan vương đỉnh cấp như Giang Trần nói ra, tuyệt đối có thể coi là nắm chắc 9 thành. Vậy cho ta mượn đan thất chủ Bàn Long Đại Phiệt một chút a. Giang Trần cười cười, tìm Quan Vân Hạc Tâm và Quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đã có tài liệu, phụ tá cũng đã chuẩn bị tốt. Mọi sự đã chuẩn bị, góc chuyện audio.com, xong, Bàn Long Phiệt chủ lúc này cũng không sĩ diện, nói. Như vậy quả thực phải làm phiền thiếu chủ một hồi. Lão phu có cảm giác mình chỉ còn 3 tháng, Giang Trần gật gật đầu, khỏa đan dược này hôm nay ta cực kỳ nắm chắc, trong vòng thời gian nửa tháng tới 1 tháng. Có thể thành đan, Phiệt chủ chịu khó kiên trì một chút. Nửa tháng tới 1 tháng, Bàn Long Phiệt chủ tự tin mình vẫn chịu đựng được. Hắn cũng không rông dài, trực tiếp gọi tới Cơ Trung Đường làm trợ thủ cho Giang Trần, chuẩn bị đan thất, các loại tài liệu cũng chuẩn bị xong toàn bộ. Tùng Hạc Đan, tuy rằng kiếp trước Giang Trần không có luyện chế qua thế nhưng đan phương trong lòng, dùng thực lực hắn trước mắt luyện chế một khỏa Tùng Hạc Đan tự nhiên không phải là vấn đề quá lớn. Luyện chế Tùng Hạc Đan kỳ thực giống như Vạn Thọ Đan, chỉ là cách làm khác nhau thế nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Chỉ là ở phương diện chi tiết tỉ mỉ, Tùng Hạc Đan viễn siêu hơn Vạn Thọ Đan rất nhiều. Lúc trước Giang Trần luyện chế Vạn Thọ Đan cũng cố hết sức là bởi vì khi đó thực lực võ đạo và thần thức của hắn đều tương đối yếu kém. Hiện tại thần thức của Giang Trần trải qua 9 tấm lưu ly bia tôi luyện tự nhiên đã được nâng cao một bước, đừng nói là vô địch trong đám người cùng cấp. Coi như là võ giả hoàng cảnh trung kỳ ở phương diện thần thức sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong với hắn. Cho nên hiện tại Giang Trần luyện chế Tùng Hạc Đan, độ khó so với luyện chế Vạn Thọ Đan khi trước cũng không sai biệt lắm. Chỉ là Tùng Hạc Đan với tư cách là đan dược chuẩn thiên giai, khi thành đan cần kỹ xảo, hàm lượng kỹ thuật cũng tương đối cao hơn một chút. Đương nhiên những vấn đề này đối với thánh thủ đan đạo như Giang Trần mà nói, đều là việc rất nhỏ. Kim Quan Vân Hạc Tâm và Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đã có, hai chủng tài liệu này đều là vật vô cùng khó có được, muốn thu thập cực kỳ không dễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tùng Hạc Đan ở các vị diện đều rất hiếm thấy. Thứ nhất là đan phương không truyền bá rộng rãi, thứ hai là tài liệu khó mà chuẩn bị được đủ. Mỗi một đầu kim quan vân hạc đều chỉ có một khỏa kim quan vân hạc tâm. Mà bản thân kim quan vân hạc đã là linh cầm vô cùng hy hữu rồi. Cho nên tùng hạc đan này ở bất luận vị diện vật chất nào đều vô cùng hy hữu, rất ít truyền ra bên ngoài. Đương nhiên một khỏa kim quan vân hạc tâm dùng để luyện chế tùng hạc đan, chỉ cần quả thiên huyễn ẩn vân tùng đầy đủ là có thể luyện chế ra một lô tùng hạc đan. Mà một lô tùng hạc đan, nếu như vận khí tốt mà nói, số lượng thành đan có thể đạt tới 6 tới 10 khỏa. Luyện chế một khỏa cũng là luyện chế một lò cũng là luyện chế. Hiện tại Giang Trần muốn luyện chế tùng hạc đan là việc vô cùng nhẹ nhõm, cho nên hắn định luyện chế một lò tùng hạc đan. Tranh thủ luyện thêm mấy khỏa tùng hạc đan. Loại đan dược chuẩn thiên cấp này ngày sau sẽ có lúc dùng tới. Thiên hạ này to lớn, cường giả hoàng cảnh sắp hết thọ nguyên vô cùng nhiều. Huống chi tùng hạc đan không chỉ đơn thuần là hữu dụng với cường giả hoàng cảnh, thậm chí đối với cường. Góc truyện audio.com, giả đế cảnh cũng hữu hiệu, một khỏa tùng hạc đan thượng phẩm có thể nhẹ nhõm khiến cho thọ nguyên của cường giả hoàng cảnh kéo dài 1.000 năm. Mà cho dù là cường giả đế cảnh cũng có thể khiến cho thọ nguyên kéo dài 600 năm tới 800 năm. Có lẽ thọ nguyên của bản thân cường giả đế cấp rất dài, trên vạn cũng có thể. Thế nhưng mà nếu như một cường giả đế cấp đi tới tận cùng tính mạng, bọn họ cũng tiếc cái mạng mình, cũng hy vọng kéo dài tuổi thọ. Cũng hy vọng có thể sống lâu hơn một chút, bởi như vậy có được một khỏa tùng hạc đan cũng có thêm một phần tác dụng. Cách chương.